Tiến Tú và Thanh Hương kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 23 tháng 6 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch nước chủ trì lễ đón chính thức Tổng thống Hàn Quốc.
Thủ tướng Chính phủ và Tổng thống Hàn Quốc tham dự diễn đàn kinh tế Việt Nam Hàn Quốc 2023.
Quốc hội biểu quyết thông qua luật đấu thầu sửa đổi.
Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết về chiến lược khủng bố toàn cầu.
Sau đây là nội dung chi tiết. Trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam sáng nay 23 tháng 6 tại Hà Nội, Tổng thống Yoon Suk-yeol và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Hàn Quốc đã đến đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cũng trong sáng nay, tại Phủ Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã chủ trì lễ đón chính thức Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol với các nghi lễ trọng thể nhất. Đây là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên tới Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và Việt Nam cũng là nước Đông Nam Á đầu tiên ông tới thăm sau khi nhậm chức hồi tháng 5 năm 2022.
Tại buổi hội đàm tổ chức sau lễ đón, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chào mừng Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc đang trên đà phát triển tốt đẹp, nhất là sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện. Ngay sau hội đàm, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và đại biểu cấp cao hai nước chứng kiến cơ quan hữu quan của hai nước trao đổi 17 văn kiện hợp tác đã ký kết trên các lĩnh vực. Tiếp đó, hai nhà lãnh đạo thông tin đến báo chí kết quả của hội đàm, trong đó đều nhấn mạnh trên tinh thần đối tác chiến lược toàn diện, hai nhà lãnh đạo đã thống nhất về một số định hướng lớn thúc đẩy quan hệ song phương trong thời gian tới. Trong ngày hôm nay, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol sẽ hội kiến với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
Hướng tới 30 năm quan hệ mới, chiến lược hợp tác công nghiệp Việt Hàn trong tương lai, diễn đàn kinh tế Việt Nam Hàn Quốc năm 2023 diễn ra vào chiều nay. Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo chính phủ, đại diện các bộ ngành địa phương và khoảng 500 doanh nghiệp. Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Hàn Quốc tham dự và có bài phát biểu tại sự kiện. Chủ đề của diễn đàn hướng tới 30 năm quan hệ mới, chiến lược hợp tác công nghiệp Việt Hàn trong tương lai, đồng thời tập trung vào hợp tác chuỗi giá trị toàn cầu, chuyển đổi kỹ thuật số và chương trình hành động chống biến đổi khí hậu.
Sáng nay với 460 trên 474 đại biểu có mặt tán thành, chiếm 93,12% tổng số đại biểu Quốc hội. Quốc hội đã biểu quyết thông qua luật đấu thầu sửa đổi. Trước khi biểu quyết thông qua luật, Quốc hội đã nghe báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật. Dự thảo luật sau khi tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội gồm 10 chương, 96 điều, giữ nguyên số chương và giảm 3 điều so với dự thảo luật đã trình Quốc hội vào đầu kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15.
Cũng trong sáng nay, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường để biểu quyết thông qua luật đấu thầu sửa đổi và thảo luận về dự án luật quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự. Chiều nay, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng Nhân dân bầu hoặc phê chuẩn, với 470 trên 473 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 95,14% tổng số đại biểu Quốc hội.
Chuyển sang một số thông tin đáng quan tâm khác. Trước tình hình diễn biến phức tạp của bệnh tay chân miệng, khu vực phía Nam đã có 7 ca tử vong. Trong sáng nay ngày 23 tháng 6 tại thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Y tế đã tổ chức họp trực tuyến với các tỉnh thành khu vực phía Nam. Riêng trong tuần qua, toàn miền Nam ghi nhận hơn 2.000 ca mắc tay chân miệng, tăng hơn 23,3% so với tuần trước đó. Phân tích dựa trên các ca nặng, Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh nhận thấy An Giang, Bình Dương, Đồng Nai, Kiên Giang, Cần Thơ, thành phố Hồ Chí Minh là những tỉnh thành có tỷ trọng ca nặng cao. Đáng chú ý, khoảng 80% người lớn mắc tay chân miệng không có biểu hiện lâm sàng nhưng có thể lây cho trẻ em mà không hề biết. Do đó, việc phòng ngừa tay chân miệng không chỉ tập trung ở trẻ nhỏ, bảo mẫu, trường mầm non mà cả người lớn cũng phải thực hiện rửa tay sạch, vệ sinh sạch nhằm bảo vệ các bé.
Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN thông báo từ ngày hôm nay 23 tháng 6, hệ thống điện miền Bắc sẽ cơ bản đáp ứng được nhu cầu sử dụng điện. Tuy nhiên, do hệ thống nguồn điện miền Bắc không có công suất dự phòng, nên thời gian tới vẫn có thể xảy ra tình huống cực đoan dẫn đến phải điều chỉnh phụ tải, tiết kiệm điện. Để việc cung cấp điện được tốt hơn trong thời gian tới, EVN mong muốn khách hàng, cơ quan, đơn vị tiếp tục sử dụng điện tiết kiệm, an toàn và hiệu quả. Số liệu cập nhật tính đến chiều ngày 22 tháng 6, hầu hết các thủy điện phân bố ở Tây Nguyên, Nam Trung Bộ và Bắc Bộ đã phát điện. Tại miền Bắc, tình hình các nhà máy thủy điện khó khăn hơn, vẫn chỉ có nhà máy thủy điện Hòa Bình xả nước phát điện.
Bộ Giao thông Vận tải cho biết vừa có văn bản trả lời các kiến nghị của Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng không Việt Nam về kiến nghị bỏ trần giá vé máy bay. Bộ Giao thông Vận tải lý giải, dịch vụ vận chuyển hàng không là một trong những dịch vụ có tác động với vi phạm rất lớn đến đời sống của người dân, đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Việc không quy định giá trần có nghĩa với việc nhà nước bỏ công cụ điều tiết và để doanh nghiệp cung cấp dịch vụ toàn quyền quyết định giá cung cấp dịch vụ. Khi sửa theo hướng không còn quy định giá trần thì các hãng hàng không hoàn toàn có thể đưa ra giá vé ở mức cao nhất, nhất là một số tuyến có cạnh tranh hạn chế hoặc trong giai đoạn cao điểm. Điều này sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi của người tiêu dùng.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết chủ đạo trong những ngày diễn ra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023 từ ngày 27 đến ngày 30 tháng 6 ở các khu vực trên cả nước đều có nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Cụ thể khu vực Bắc Bộ từ ngày 27 đến 29 tháng 6, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, nhiệt độ cao nhất dao động từ 32 đến 35 độ C. Khu vực Trung Bộ từ ngày 27 đến 29 tháng 6, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa dông rải rác, nhiệt độ cao nhất dao động từ 33 đến 35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ từ ngày 27 đến ngày 30 tháng 6, chiều tối và tối có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất ở Tây Nguyên dao động từ 29 đến 32 độ, Nam Bộ từ 31 đến 34 độ C, có nơi trên 34 độ C.
Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Ngày 22 tháng 6, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã thông qua nghị quyết vòng xem xét thứ 8 về chiến lược chống khủng bố toàn cầu. Nghị quyết tái khẳng định chiến lược cùng 4 trụ cột, tầm quan trọng của việc thực hiện cân bằng và kết hợp tất cả trụ cột, đồng thời ghi nhận tầm quan trọng của việc tăng cường nỗ lực quan tâm và thực hiện đồng đều các trụ cột này. 4 trụ cột trong chiến lược khủng bố toàn cầu gồm biện pháp giải quyết các nhân tố dẫn tới khủng bố, phòng chống khủng bố, xây dựng năng lực của các nước phòng chống khủng bố và tăng cường vai trò của Liên Hợp Quốc trong lĩnh vực này, đảm bảo tôn trọng quyền con người và luật pháp, vốn là nền tảng cơ bản trong cuộc chiến chống khủng bố.
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 22 tháng 6 đã có cuộc hội đàm song phương tại Nhà Trắng. Tại cuộc hội đàm, Thủ tướng Narendra Modi cho rằng quan hệ đối tác giữa hai nước quan trọng hơn bao giờ hết trong bối cảnh trật tự toàn cầu đang thay đổi. Ấn Độ và Mỹ đang hợp tác sâu rộng trên mọi lĩnh vực như hàng hải, công nghệ không gian, văn hóa và trí tuệ nhân tạo. Trong khi đó, Tổng thống Joe Biden khẳng định quan hệ đối tác Ấn Độ-Mỹ đang mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Ông Joe Biden đồng thời bày tỏ mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác giữa hai nước. Sau cuộc hội đàm, Thủ tướng Narendra Modi dự kiến sẽ phát biểu trước phiên họp chung của Quốc hội Mỹ. Ông Narendra Modi sẽ là nhà lãnh đạo thế giới thứ hai sau Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hai lần phát biểu trước phiên họp chung của Quốc hội Mỹ.
Nhiệt độ cao phá kỷ lục đã khiến Bắc Kinh phải nâng lên cảnh báo mức cao nhất, tức màu đỏ lần đầu tiên trong năm và sáng nay. Trong khi tỉnh Sơn Đông, miền đông của Trung Quốc có nơi được dự báo đã đạt hơn 43 độ C trong ngày hôm nay. Tình trạng nắng nóng vẫn tiếp diễn ở thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc, khiến đài khí tượng thành phố phải nâng mức cảnh báo nhiệt độ lên 2 lần trong 3 ngày. Theo số liệu của Cục Khí tượng Trung Quốc, trong khi 2.130 trạm khí tượng đo được mưa lớn, thì 2.830 trạm khác trên cả nước này có nhiệt độ tối đa trong 24 giờ qua trên 40 độ C, hầu hết tập trung ở miền Bắc và miền Đông.
Liên quan đến vụ tàu lặn Titan mất tích từ ngày 18 tháng 6, lực lượng tuần duyên Mỹ đã tìm thấy mảnh vỡ của tàu lặn này gần xác tàu Titanic. Theo lực lượng này, toàn bộ 5 người trên tàu đều đã thiệt mạng trong một vụ nổ thảm khốc. Phần còn lại của tàu lặn cho thấy một vụ nổ đã xảy ra ở buồng áp suất. 5 người trên tàu đều đã thiệt mạng ngay lập tức trong tình huống này. Sau khi sự cố xảy ra, lực lượng tuần duyên Mỹ đã ngay lập tức tìm kiếm tại khu vực rộng 20.000 km2 với sự hỗ trợ của quân đội Canada. Theo lý thuyết, lượng oxy trong tàu lặn sẽ đủ duy trì đến sáng ngày 22 tháng 6. Tuy nhiên, thời gian này còn phụ thuộc vào nhịp thở của những người bên trong tàu và với điều kiện con tàu mất tích còn nguyên vẹn, không phải bị mắc kẹt hay bị hư hỏng.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, sáng nay ngày 23 tháng 6, chương trình Hành trình đỏ năm 2023 nhằm kêu gọi vận động hiến máu tình nguyện đã đến với thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện thu hút hơn 1.500 người tham gia hiến máu với gần 1.000 đơn vị máu đã tiếp nhận.
Hành trình đỏ năm 2023 được tổ chức tại 48 tỉnh, thành phố trên cả nước và dự kiến tiếp nhận 120.000 đơn vị máu nhằm bảo đảm máu phục vụ cho công tác cấp cứu và điều trị người bệnh trong dịp hè hàng năm. Thành phố Hồ Chí Minh là nơi có số lượng đơn vị máu được tiếp nhận lớn nhất, hơn 1.500 người dân thuộc nhiều lứa tuổi ngành nghề đã sôi nổi tham gia hiến máu tình nguyện.
Tôi cảm thấy vui và ý nghĩa mang được cái dòng máu của mình đến với những người đang cần, những bệnh nhân đang thiếu máu.
Thực ra là đời mình đã trải nghiệm rồi, có những lúc mà rất là cần máu, cho nên là có cơ hội thì mình hiến thôi.
Hành trình đỏ nhằm góp phần tuyên truyền sâu rộng về sự cần thiết, ý nghĩa của công tác hiến máu tình nguyện, tuyên truyền về bệnh tan máu bẩm sinh, vận động kêu gọi để mở rộng đối tượng tham gia hiến máu tình nguyện. Theo ông Trần Trường Sơn, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh, chương trình đã được nhiều đơn vị doanh nghiệp tại thành phố hưởng ứng tích cực, huy động hàng trăm cán bộ nhân viên trong đơn vị cùng tham gia thực hiện nghĩa cử cao đẹp hiến máu cứu người, một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại. Ông Sơn cho biết thêm:
trong chiến dịch hành trình đỏ lần này là chúng ta chủ yếu tăng cường vận động, tăng thêm cái lượng túi máu khoảng trên 20.000 túi máu để chúng ta có thể chi viện cho các tỉnh, đặc biệt nhất là các tỉnh miền Tây. Bên cạnh đó thì trong cái hành trình đỏ lần này chúng ta cũng sẽ phát huy hơn việc tăng cường hơn chăm sóc cho người hiến máu để người hiến máu có thể thấy rằng mình là chủ thể trong cái hoạt động hiến máu tình nguyện.
Đây là lần thứ 11 Thành phố Hồ Chí Minh đồng hành cùng hành trình đỏ toàn quốc với thông điệp kết nối dòng máu Việt, ngày hội hiến máu giọt hồng từ thành phố mang tên Bác.
Đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong những bản tin tiếp theo.